Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc quý thính giả một lễ phục sinh vui tươi. Xin Chúa Kitô phục sinh ban tràn đầy sự sống mới của Ngài cho mọi người, để chúng ta luôn là những Kitô hữu rao truyền tin vui phục sinh bằng đời sống chan hòa niềm vui và yêu thương. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 1 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến tiểu sử và giáo huấn thần học của ngôn sứ Mika, và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican lúc 8 giờ rưỡi tối thứ bảy tuần thánh hôm qua 31 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích rửa tội cho 8 dự tòng gồm 4 người Ý và những người còn lại đến từ Albania, Peru, Nigeria và Hoa Kỳ, người lớn nhất 52 tuổi và người trẻ nhất là 28 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 hồng y, 45 giám mục và 300 linh mục trước sự tham dự của khoảng 8.000 tín hữu. Như thường lệ, buổi lễ đã bắt đầu với nghi thức làm phép rửa và rước nến phục sinh, tượng trưng ánh sáng của Chúa Kitô từ tiền đường đền thờ tiến lên bàn thờ chính. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha phân tích thái độ im lặng của các môn đệ trước những bất công mà thầy mình phải chịu, và họ nghĩ rằng mình không thể làm gì được để vượt thắng bao nhiêu bất công. Đức Thánh Cha nhắc nhở ý nghĩa việc cử hành lễ phục sinh của Chúa và nói, cử hành lễ phục sinh có nghĩa là tái tin rằng Thiên Chúa đang đột nhập và không ngừng đột nhập trong lịch sử của chúng ta, thách thức những chủ thuyết duy định mệnh của chúng ta, đồng nhất hóa và làm tê liệt. Cử hành lễ phục sinh là để cho Chúa Giêsu chiến thắng thái độ nhát đảm bao nhiêu lần vây bủa chúng ta và chôn vùi mọi thứ hy vọng. Tảng đá lấp mộ đã bị gạt sang một bên, các phụ nữ đến viếng mộ đã có phần của họ, và giờ đây lời mời lại được gửi đến anh chị em và tôi. Lời mời gọi hãy phá vỡ thói quen lặp đi lặp lại, canh tân cuộc sống chúng ta, canh tân những chọn lựa vào cuộc sống chúng ta. Lời mời gọi được gửi đến chúng ta nơi chúng ta đang sống và hoạt động. Chúng ta có muốn tham dự vào lời loan báo sự sống hay tiếp tục câm nín trước các biến cố?
Roma, lúc 9 giờ 15 phút tối thứ Sáu tuần thánh, 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondo Visione. 20.000 tín hữu đã đến tham dự nghi thức này, mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn. Trong bối cảnh vào tháng 10 năm nay có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho một nhóm học sinh thuộc trường trung học Pilo Ambertelli ở Roma soạn các bài suy niệm đàn thánh giá, dưới sự điều hợp của giáo sư Andrea Monda, tốt nghiệp luật khoa và khoa học tôn giáo, văn sĩ kim nhà bình luận, và đang dạy môn tôn giáo tại trường trung học vừa nói. Đức Tổng Giám mục Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp. Trong đó có một gia đình thuộc giáo phận Roma, ba đại diện của tổ chức Unitansi, chuyên giúp đỡ đưa các bệnh nhân đi hành hương, cùng với bé Alicia ngồi trên ghế lăn, một gia đình người Syria có ba người con cùng với hai người trẻ. Cha Jose Nalali, bề trên tổng quyền dòng Chúa Ba Ngôi, và hai nữ tu dòng Đa Minh người Iraq, hai tu sĩ dòng Francisco tại Thánh Địa. Ngoài ra, bảy học sinh đã góp phần soạn các bài suy niệm cũng thuộc vào số những người vác thánh giá. Trong lời nguyện dài lúc 10 giờ rưỡi tối, thay bài huấn dụ vào cuối buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, chúng con hướng nhìn về Chúa, lòng đầy tủi hổ, thống hối và hy vọng. Đứng trước tình thương tột cùng của Chúa, chúng con cảm thấy tủi hổ vì đã để Chúa chịu đau khổ một mình vì các tội lỗi chúng con. Chúng con tủi hổ vì đã trốn chạy trước thử thách, vì đã chọn Parapa thay vì chọn Chúa. Chúng con tủi hổ vì bao nhiêu người, trong đó có một vài thừa tác viên của Chúa, đã để cho tham vọng và hư danh lường gạt, để rồi đánh mất phẩm giá của họ và mối tình đầu tiên với Chúa.
Đức Thánh Cha thưa tiếp: Cái nhìn của chúng con cũng đầy tâm tình thống hối. Đứng trước sự im lặng hùng hồn của Chúa, chúng con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Tâm tình thống hối của chúng con nảy sinh từ xác tín. Chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con khỏi sự ác, khỏi bệnh phong cùi, oán ghét, ích kỷ, kiêu căng, ham hố, báo thù, tham lam, thờ thần tượng. Tâm tình thống hối này nảy sinh từ ý thức bé nhỏ và sự hư vô của chúng con. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói lên niềm hy vọng, vì biết mức độ duy nhất mà Chúa yêu thương chúng con là yêu thương vô cùng. Chúng con hy vọng vì sứ điệp của Chúa tiếp tục gợi lên nơi bao nhiêu người, cá nhân và dân tộc ngày nay. Hy vọng vì sự hy sinh của Chúa tiếp tục lan tỏa như hương thơm tình thương, thu hút bao nhiêu tâm hồn người trẻ đang tiếp tục hiến dâng cuộc sống cho Chúa, trở thành những tấm gương sinh động về lòng bác ái và sự nhưng không trong thế giới chúng con đang bị lợi lộc thu hút. Hy vọng vì bao nhiêu thừa sai nam nữ ngày nay tiếp tục thách thức lương tâm ngái ngủ của nhân loại, liều mạng trong việc phụng sự Chúa nơi những người nghèo, những người bị gạt bỏ, người di dân và những người bị bóc lột, các tù nhân và những người đói khát. Hy vọng vì giáo hội của Chúa, giáo hội thánh thiện nhưng cũng gồm những người tội lỗi, mặc dù bao nhiêu toan tính làm cho giáo hội mất uy tín, nhưng ngày nay giáo hội vẫn tiếp tục là một ánh quang soi sáng, khích lệ, nâng đỡ và làm chứng về tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại, một mẫu gương vị tha, là con tàu cứu độ, là một nguồn mạch chắc chắn và chân lý. Hy vọng vì từ thập giá của Chúa, thập giá do sự ham hố và hèn nhát của bao nhiêu tiến sĩ luật và những kẻ giả hình tạo nên, đã nảy sinh sự sống lại, biến bóng đen của ngôi mộ thành luồng sáng của bình minh ngày Chúa Nhật không bao giờ tàn lụi, dạy chúng con rằng tình thương của Chúa chính là niềm hy vọng của chúng con. Giống như năm ngoái, buổi đi đàn thánh giá trọng thể cử hành năm nay diễn ra với những biện pháp an ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn quanh khu vực hí trường Colosseo trước những báo động khủng bố gần đây. 10.000 nhân viên cảnh sát và hiến binh Italia được huy động để giữ an ninh trật tự tại Roma trong những ngày lễ này.
Jerusalem. Trong sứ điệp lễ phục sinh, các vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô tại thánh địa bày tỏ mong ước được chu toàn trách vụ mà không bị cản trở. Trách vụ thánh thiên ấy là biểu lộ tin mừng sinh động để phục vụ người nghèo, tìm kiếm công lý và bước đi trong ánh sáng và tình thương của Chúa Kitô phục sinh. Các vị thủ lãnh Kitô cũng cầu xin Thiên Chúa toàn năng cho những người đang bước đi trong con đường khổ giá, có thể tìm được con đường hy vọng, hòa bình và sự sống. Chúng ta nhớ đến trong kinh nguyện tất cả những người đang chịu đau khổ thinh lặng, cho những người tị nạn và xin tị nạn, những người phải di tản và người đang sống dưới sự áp bức, những người túng thiếu và cho tất cả các nạn nhân của bạo lực và kỳ thị, tất cả những người đang chiến đấu cho công lý và hòa giải. Sứ điệp của các vị lãnh đạo Kitô cũng xác tín rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là một lời nhắc nhở trường kỳ, theo đó những quyền lực của sự ác và chết chóc sẽ không lướt thắng sự sống. Trái lại, sự sống đã chiến thắng sự chết và bóng đen. Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với Ngài trong Đức Giêsu Kitô và mời gọi chúng ta thi hành sứ vụ hòa giải. Sứ điệp mang chữ ký của 13 vị thượng phụ và giám mục thuộc các giáo hội Kitô tại thánh địa, trong đó có Đức Tổng Giám mục Pierre Battista Bisabala, giám quản tông tòa Thượng phụ Công giáo Latin.
Geneva, ngày 21 tháng 6 tới đây, trong cuộc viếng thăm tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại khu vực triển lãm Palexpo. Đức Thánh Cha được Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô mời đến Geneva nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng, một cơ quan quy tụ 350 giáo hội Kitô không công giáo với hơn 500 triệu tín hữu chính thống, Tin lành và Anh giáo. Lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại khu vực triển lãm trước khi rời Geneva lúc 20 giờ tối để trở về Roma. Khu vực này tọa lạc gần phi trường. Cách đây 36 năm, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến viếng thăm Geneva ngày 15 tháng 6, 1982 và cử hành thánh lễ tại khu vực triển lãm. Khu vực này có thể tiếp nhận tới 70.000 người.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết nói về đề tài Niềm vui phục sinh.
Vui thì có lẽ ai cũng thích, những cái mà mình thích chưa chắc đã vui được lâu. Niềm vui có gì đó khác với sự nhộn nhịp náo động. Có lẽ nhiều người biết đến nhân vật chính trong bộ phim có tựa đề Con tàu Titanic. Cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Cô sống giữa đời sống thượng lưu với nhiều hoạt động nhộn nhịp. Bề ngoài có vẻ vui lắm, nhưng kỳ thực cô rất buồn. Tâm hồn cô trống rỗng và ngột ngạt. Nếu ai đó đã từng yêu, sẽ cảm nhận được sự cô đơn giữa biển người náo động, đơn giản vì chưa nhìn thấy người mình thương mến. Không chỉ với tình yêu đôi lứa, mà nơi tình thân trong gia đình hoặc giữa bạn bè cũng thế. Niềm vui là điều gì đó vừa rất đời thường, vừa rất sâu lắng, đôi khi rất khó mà có được. Chỉ phác họa đôi nét cũng đủ gợi lên cả trời kinh nghiệm về niềm vui, đủ loại, đủ màu sắc, đủ cung điệu. Trong phút cầu nguyện, con thử hình dung một chút, xem niềm vui phục sinh có nghĩa là gì. Con đã từng trải nghiệm chưa? Kể ra cũng chẳng dễ. Niềm vui phục sinh có khi đơn giản vì đó là một ngày lễ rất quan trọng. Với trẻ em, nhiều khi là được vui chơi trong ngày lễ, được ăn ngon hơn. Có người thích thú vì lễ phục sinh rất vui với thánh lễ sinh động vui tươi bởi các bài hát thánh ca tuyệt vời. Có người cảm nghiệm đơn sơ thế này, mình là người tội lỗi đầy mình, thế mà có một con người tuyệt vời như Thầy Giê-xu đến thế gian này, thích sống giữa mọi người, thích sống tốt lành, thích giúp đỡ mọi người, và đặc biệt là Thầy thích làm bạn với một kẻ kém cỏi như mình. Thầy chẳng sợ những kẻ quyền thế, Thầy cũng chẳng sợ bao phen bị người ta chống đối, Thầy lại rất yêu mến người nghèo và những ai bé nhỏ. Chẳng biết nói gì nữa, nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Thầy bị những kẻ gian ác kết tội chết. Thầy chết thật, nhưng câu chuyện chẳng dừng ở đó. Thầy đã sống lại và hiện ra với biết bao người. Bằng chứng là từ thời đó đến nay, tiếp tục có biết bao vị thánh vẫn nối tiếp nhau làm chứng rằng Thầy Giê-xu đang sống giữa chúng ta để cứu giúp chúng ta. Niềm vui ấy chẳng biết tả làm sao, nhưng thực sự, vui rất là vui. Có người triết lý phức tạp hơn rằng, có lẽ truyền thống văn hóa nào cũng đề cao lòng biết ơn. Đối với người Việt, lòng biết ơn có vị trí vô cùng đặc biệt. Khi được ai đó giúp đỡ một chút thôi, mình cũng cần biết ơn. Nếu người giúp đỡ là bậc thánh nhân, thì lòng biết ơn lại càng thêm đặc biệt và ý nghĩa. Thế mà ở đây, Thầy Giê-xu không chỉ là bậc thánh nhân, mà còn là con một của Thiên Chúa. Thêm nữa, Chúa đâu chỉ cứu tôi một lần, đâu chỉ tha thứ một lần, mà rất nhiều lần. Không chỉ về vật chất, về sức khỏe mà thôi, còn về cả tinh thần, về tâm lý, về linh hồn nữa. Biết bao lần, tưởng chừng tôi đã chết, nhưng rồi tôi lại có thể tiếp tục sống. Tôi không chỉ có thể tiếp tục sống mà còn sống tốt hơn nữa. Vì Chúa Giê-xu nâng đỡ tôi, vì các bạn của Chúa nâng đỡ tôi. Điều tuyệt vời là tôi nhận thấy và kinh nghiệm được rằng, tôi đang có thể làm nhiều điều tốt, nhưng không phải bởi sức riêng của bản thân, nhưng đang có sức mạnh của Chúa nâng đỡ tôi. Có điều tuyệt vời khác nữa, sức mạnh của Chúa không làm cho con tự hào kiêu hãnh, vì nếu con tự hào kiêu hãnh, thì ngay lập tức sức mạnh của Chúa sẽ rời bỏ con, bởi vì Chúa chẳng ở nơi kẻ tự kiêu. Chúa chỉ ở nơi những kẻ đơn sơ bé nhỏ, ở những nơi đơn sơ bé nhỏ như máng cỏ, ở giữa những tâm hồn thống hối. Chúng con không tự hào vì mình tội lỗi, cũng chẳng tự hào vì mình đã có thể sám hối. Chúng con tự hào vì Thầy Giê-xu thương mến chúng con, vì Thầy là đấng ban sức mạnh, là đấng nâng đỡ, là nguồn cứu độ của chúng con. Với niềm vui của Chúa phục sinh, chúng con không chỉ tìm lại được giá trị của bản thân, không chỉ tìm lại được lòng tự trọng. Một lòng tự trọng không đặt trên sự tự hào bản thân, nhưng đặt trên lòng tin tưởng mà Thầy Giê-xu đã tín nhiệm chúng con. Với niềm vui phục sinh, chúng con bắt đầu sống một kinh nghiệm mới. Kinh nghiệm có thể lắng nghe người khác, kinh nghiệm biết quan tâm người khác, kinh nghiệm dám nhìn vào cuộc đời đen tối với niềm hy vọng, kinh nghiệm dám nhìn vào các bất công với đủ tình thương, để ra sức biến đổi thực tại mà không tin tưởng vào con đường bạo lực. Với niềm vui của Chúa Giê-xu, chúng con bắt đầu tìm những con đường mới, những giải pháp mới, thay cho cái cũ kỹ của chiến tranh, thay cho cái cũ kỹ của hận thù. Nói như thế, chẳng lẽ chúng tôi hơn các bạn? Xin thưa rằng không, chúng tôi chẳng hơn gì các bạn, vì chúng tôi cũng yếu đuối, cũng tội lỗi, cũng bất toàn, cũng chẳng dễ gì trung thành với điều thiện hảo. Chúng tôi và các bạn, chúng ta cùng nhau hoạt động, cùng nhau làm việc, vì chúng tôi tin rằng, trong Thầy Giê-xu, chúng ta bình đẳng và là anh chị em của nhau. Cho dù đêm đen có dày đặc đến đâu, thì niềm vui phục sinh của Chúa Giê-xu cũng chiến thắng. Nói như thế, chúng tôi không quên con đường thập giá đau thương mà vẫn đang từng ngày tái diễn đối với biết bao người dân vô tội chịu bất công trên khắp thế giới. Nhưng với Chúa Giê-xu là đấng ban sức mạnh cho chúng tôi có thể chiến thắng bản thân, có thể chiến thắng tội lỗi, chiến thắng hận thù. Chiến thắng bằng tình yêu, bằng tình bạn, bằng niềm vui, và cho dù nhiều người trong chúng tôi có kết thúc cuộc đời trong đau thương dưới con mắt người đời, thì trong ánh mắt Thiên Chúa, chúng tôi chiến thắng và yên nghỉ trong Ngài. Khi chúng tôi qua đi, những người khác sẽ tiếp nối, sẽ tiếp tục câu chuyện tuyệt vời về Thầy Giê-xu đang sống giữa chúng ta, đang ban ơn, đang chúc lành, đang đồng hành với từng người chúng ta cho tới tận cùng của thế giới, tận cùng của vũ trụ, tận cùng của thời gian.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương hy sinh mạng sống để bảo vệ trinh khiết của chân phước Veronica Antan, thường được gọi là Maria Goretti của Rumani.
Có lẽ chúng ta rất quen thuộc với thánh nữ Maria Goretti, thiếu nữ trẻ người Ý, đã chịu chết để bảo vệ sự trinh khiết của mình. Nhưng có một thiếu nữ khác thường được gọi là Maria Goretti của Rumani, một cô gái trẻ 22 tuổi, cũng đã sẵn sàng hy sinh sự sống khi bảo vệ sự trinh khiết của mình. Đó là Veronica Antan. Veronica Antan sinh ngày 7 tháng 12 năm 1935. Tại một làng nhỏ ở Nisi Poresti, miền Moldavia, đông bắc nước Rumani, một vùng có đời sống tôn giáo sâu sắc từ thời Veronica và kéo dài cho đến ngày nay. Những ngôi nhà thờ có cả ngàn chỗ ngồi nhưng vẫn không đủ chỗ. Giáo dân phải đứng tràn ra cửa, ngay cả trong thời tiết giá lạnh. Dù cho cuộc ly giáo vào năm 1054, đã phân chia giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Nhiều người Rumani vẫn trung thành với Đức Giáo Hoàng. Trong những thế kỷ xâm chiếm Rumani, quân Tatar đã giết hoặc đưa đi làm nô lệ phần lớn dân số Công giáo. Nhưng bắt đầu thế kỷ 18, một làn sóng các tín hữu Công giáo trốn thoát các cuộc bách hại ở Transylvania ở miền Tây dãy núi Carpat bắt đầu xâm nhập và định cư ở Moldavia. Vào thời của Veronica, 2/3 dân số trong làng là người Công giáo. Đây là con số ấn tượng trong các quốc gia mà có đến 80% theo chính thống giáo. Hơn thế, tại quận của Veronica, số các đan viện và tu viện trên mỗi km vuông nhiều hơn bất cứ miền nào trên thế giới. Miền này cũng là miền rất nghèo khổ, nông nghiệp là ngành chính, và các nông dân chật vật lao động đủ để sống. Vì cả cha và mẹ của Veronica phải làm việc trên cánh đồng để nuôi sống gia đình, các con cái được ủy thác cho người bà chăm sóc hàng ngày. Từ khi Veronica bắt đầu học nói, bà của cô đã dạy cho cô các bài học từ giáo lý và các cách cầu nguyện. Mỗi ngày, Veronica đi bộ 5 dặm đến làng Halauchesti để tham dự thánh lễ, ngay cả trong tiết trời mùa đông giá buốt. Năm 16 tuổi, Veronica tham gia vào ca đoàn và trở thành thành viên của hội vô nhiễm Thánh Maximilian Kolbe, cầu nguyện kinh Măng Côi mỗi ngày và đọc về cuộc đời các thánh, như Thánh Maria Goretti mới được phong thánh, là vị thánh mà Veronica vô cùng ngưỡng mộ. Veronica cũng làm một căn phòng bên cạnh của nhà mình, nơi cô thường đến cầu nguyện trong nhiều giờ. Mỗi ngày thứ năm, Veronica cùng với những người khác chào thánh thể ở Nisiporesti. Bên cạnh đời sống nội tâm thanh lặng như thế, Veronica cũng là một thanh nữ trẻ bình thường. Cô vắt len với mẹ, may quần áo truyền thống và làm việc trên cánh đồng với gia đình. Nếu ai đó xúc phạm đến Veronica, cô tha thứ cho họ ngay tức khắc. Nếu có người đau bệnh hay già yếu hoặc mệt mỏi, thì Veronica chăm sóc con cái cho họ. Veronica giúp chuẩn bị cho các trẻ em trong làng rước lễ lần đầu. Veronica ao ước trở thành nữ tu của một trong những nhà dòng ở trong vùng và có thể giúp cho các trẻ em mà cô rất yêu thương. Tuy thế, khi Rumani rơi vào tay chính quyền cộng sản, các nhà dòng đều bị đóng cửa. Theo lời khuyên của cha linh thướng, Veronica trở thành một thành viên Francisco tại thế và tự thề hứa giữ đời sống khiết tịnh. Ngày 24 tháng 8 năm 1958, Veronica đi đến Halauchesti để tham dự nghi lễ thiêm sức. Sau khi thu dọn phòng thánh và chia sẻ bữa ăn với bạn bè, cô trở về Nisiporesti. Trên đường về, Veronica gặp Pavel Mokanu, một thanh niên ở làng bên cạnh đang say rượu. Pavel nhạo cười Veronica vì hắn giữ đức khiết tịnh. Sau đó, hắn đẩy Veronica vào cánh đồng bắp với ý định cưỡng hiếp cô. Veronica đã chống cự quyết liệt, thế là Pavel đã đâm cô. Với quyết tâm giết chết Veronica, Pavel đã đâm cô 42 nhát dao. Hai ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của cô giữa vũng máu với chuỗi măng côi. Dân chúng trong tỉnh lỵ xem Veronica như một vị thánh và gọi cô là hoa huệ đẫm máu và vị tử đạo khiết tịnh. 22 năm tuổi đời vắng vỏi, cuộc sống Veronica không có điều gì là phi thường đặc biệt, trừ một điều là cô đã hết lòng sống trọn đời ơn gọi Kitô hữu của mình. Cái chết của cô là hoa trái của sự thánh thiện, của lòng trung thành với Chúa, đấng cô đặt trọn niềm tin tưởng. Ngày 26 tháng Giêng năm 2018, trong cuộc tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã nhìn nhận sự tử đạo anh hùng của vị tôi tớ Chúa Veronica Antan và tuyên phong chị lên hàng chân phước.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến tiểu sử và giáo huấn thần học của ngôn sứ Micha.
Trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới ngôn sứ Micha hay Micha. Thưa cha, trong số các ngôn sứ rao giảng tại vương quốc miền Nam, tức vương quốc Giu-đa, ngoài hai ngôn sứ Nathan và Isaiah ra, hình như còn có ngôn sứ Micha hay Micha nữa. Ông sinh quán tại đâu và là người thế nào?
Ngôn sứ Micha sống đồng thời với ngôn sứ Isaiah. Ông sinh trưởng tại làng Moreset, cũng còn gọi là Moreset Gat, vì làng này nằm trong vùng Gat, là vùng đất của người Philistine ở mạn Tây Nam Vương quốc Juda. Là người sống đồng thời với ngôn sứ Isaiah, Micha đã từng phải chứng kiến những thăng trầm trong lịch sử Vương quốc Juda dưới triều đại ba vua Jotham, Ahaz và Ezekiah. Là ba vị vua đã cai trị vương quốc miền Nam vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Nghĩa là ngôn sứ Micha cũng đã chứng kiến cảnh chiến tranh loạn lạc, nhiễu nhương của thời kỳ này. Nếu ngôn sứ Isaiah xuất thân từ hàng quý tộc, thì trái lại ngôn sứ Micha thuộc lớp người quê mùa cùng đinh, làm thuê làm mướn cho các tá điền và các chủ vườn nho. Nói cách khác, ngôn sứ Micha thuộc giai cấp vô sản. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn tính tình của ông, cũng như các tư tưởng từng dày vò ông và in đậm nét trong sứ điệp thần học của vị ngôn sứ thuộc lớp người thấp cổ bé miệng này. Nếu chính bản thân ngôn sứ đã không hoàn toàn sống kinh nghiệm đớn đau của lớp người bần cùng khốn khổ, thì chắc hẳn ông cũng đã chứng kiến cảnh những người đồng hương nghèo nàn khốn khổ khác của mình trở thành nạn nhân của những tay đại điền chủ, của lớp người giàu có, sống sung sướng vinh thân phỉ gia tại thủ đô, cho vay tiền ăn lời cắt cổ, để cuối cùng chiếm đoạt luôn cả ruộng vườn và nhà cửa của những người nghèo khổ này, biến họ trở thành một thứ nô lệ, suốt đời bị khai thác bóc lột, và sống kiếp tôi mọi cho họ như viết trong chương 2 câu 2. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt, chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Tệ trạng xã hội này cũng đã bị ngôn sứ Isaiah mạnh mẽ tố cáo và lên án trong ba chương 3, 4 và 5. Nó làm phát sinh ra nơi ông thái độ đến như nổi loạn và phản kháng, chống lại giới lãnh đạo và mọi cấp bậc nhân viên của triều đình, là những kẻ đã gây nên tình trạng sống hỗn loạn, bần cùng khốn khổ của dân chúng. Tất cả ý thức, lòng hăng say và nghị lực của ngôn sứ Micha phát xuất từ tình trạng trái nghịch nảy sinh từ giáo huấn chính quyền David cổ võ công bằng, yêu thương và hòa bình, chống lại thái độ sống bất công, gian tham, ác độc của giới lãnh đạo xã hội thời bây giờ.
Thưa cha, sắc thái này có phản ánh trong giọng văn và cách diễn tả của ngôn sứ Micha hay không?
Có, nó phản ánh ngay trong giọng văn và cách diễn tả của ngôn sứ. Là thành phần thuộc giai tầng xã hội phải lam lũ vất vả để kiếm sống, ngôn sứ Micha không phải là người có ăn học, nên không có giọng văn trải chuốt bóng bẩy, dài dòng quanh co. Ông nói thẳng lên điều muốn nói một cách rõ ràng, đơn sơ, mộc mạc, nhưng cô đọng xúc tích và rất cụ thể. Tuy ngôn sứ Micha đã không trình bày chi tiết các tệ trạng xã hội, luân lý và tôn giáo thời ấy, cũng như cái tàn ác độc địa của giới lãnh đạo đối với người dân, nhưng những gì ông viết ra đều rất sống động. Chẳng hạn như cảnh thành phố Samaria bị tàn phá bình địa vì tội tôn thờ các thần giả, như ông viết trong chương 1. Ta sẽ làm cho Samaria hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng và biến thành đất trồng nho. Nền đá của nó ta cho rớt xuống thung lũng, móng của nó ta sẽ để trơ ra. Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan, mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy, mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành, bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm, nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm. Một vài nét chấm phá cảnh đền thánh và thủ đô Jerusalem bị hủy diệt điêu tàn trong chương 3. Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Sion sẽ thành ruộng cày, Jerusalem nên trốn tan hoang, và núi đền thờ hóa ra nơi cao rậm rạp. Thế rồi còn có bài điếu than khóc thành phố Sê-phê-la trong chương 1, từ câu 8 đến câu 16. Tất cả đều rất cụ thể và gợi hình hơn cả tài liệu lịch sử nữa. Những lời ngôn sứ kết án bọn người gian tham ác độc, chỉ biết sống hưởng thụ vinh thân phỉ gia, thái độ sống tham nhũng hối lộ của bọn ngôn sứ giả, cái tàn bạo xúc sinh của lớp lãnh đạo. Tất cả không có gì là văn chương bóng bẩy hết, nhưng rất thực tế, tuy có vẻ khô khan. Thế nhưng người đọc không khỏi mủi lòng khi ngôn sứ tả nỗi âu lo của trẻ mồ côi và tiếng khóc than của người quá bụa bị kẻ quyền thế đuổi ra khỏi nhà của họ. Dù quê mùa ít học, nhưng ngôn sứ Micha đã có đủ can đảm và tài khéo để lên tiếng tố cáo các tệ đoan xã hội và vạch mặt lớp người lãnh đạo tội lỗi thối nát ác độc thời ấy.
Sách ngôn sứ Micha gồm bao nhiêu chương và có cấu trúc ra sao, thưa cha?
Sách ngôn sứ Micha chỉ vòn vẹn gồm 7 chương, chia ra làm 4 phần như sau. Phần 1 từ chương 1 đến chương 3, gồm các lời sấm răn đe và loan báo các hình phạt đối với hai vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Phần 2 gồm 2 chương 4 và 5, ghi chép các lời Thiên Chúa hứa tái thiết Sion trong tương lai. Phần 3 từ chương 6 câu 1 đến chương 7 câu 7, gồm các lời sấm khuyến khích, đe dọa và loan báo các hình phạt đối với vương quốc Israel. Phần 4 từ câu 8 tới câu 20 chương 7, trình bày niềm hy vọng và các lời cầu xin cho cảnh lưu đày mau chấm dứt. Các nhà chú giải Thánh Kinh đều cho rằng chỉ có phần đầu và phần 3 là mang bút tích của ngôn sứ Micha mà thôi, nghĩa là tất cả những văn bản phản ánh trung thực tình trạng xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo của hai vương quốc Israel miền Bắc và Juda miền Nam thời hậu bán thế kỷ thứ 8. Còn hai phần kia và hai câu 11-12 của chương 2 mang bút tích các tác giả sau thời lưu đày, vì tư tưởng và giọng văn mang sắc thái thời sau hết của ngày Thế Mạt. Sứ điệp thần học sách ngôn sứ Micha vì thế gồm nhiều điểm khác nhau tùy theo các phân chia trên đây.
Thưa cha, như vậy trong hai phần đầu, ngôn sứ muốn nhắn gửi chúng ta giáo huấn thần học nào?
Trong phần 1 và phần 3, ngôn sứ Micha loan báo Thiên Chúa luận phạt hai vương quốc miền Bắc và miền Nam. Tội chính yếu của hàng lãnh đạo và dân chúng miền Bắc là tội tôn thờ các thần ngoại giáo, là các thần giả, vì thế giáo huấn có tính cách thần học. Còn tội của vương quốc Juda miền Nam có các đặc thái xã hội. Ngôn sứ Micha tố cáo bọn tay buôn và lớp người giàu có sống tàn ác bất công, dạy lãnh đạo chính trị, kinh tế và tôn giáo gian tham hối lộ, thối nát. Và ông đặc biệt tố cáo các ngôn sứ phản bội sứ mệnh của mình, xa rời lý tưởng tôn giáo, chính truyền của giao ước, để trở thành giai cấp trục lợi, buôn thần bán thánh. Vì các tội lỗi đó, hai vương quốc miền Bắc và miền Nam sẽ gánh chịu các hình phạt không thể tránh được. Thủ đô và ngay cả thành thánh Jerusalem cũng sẽ bị tàn phá đổ vỡ hoang tàn. Lớp người gian tham vơ vét tích trữ của cải sẽ mất hết mọi sự. Thiên Chúa sẽ đánh phạt đích đáng giai cấp lãnh đạo chính trị, kinh tế, tôn giáo, thối nát, ác độc, bất công, chuyên bóc lột đàn áp và hà hiếp dân chúng. Còn các ngôn sứ đã phản bội sứ mệnh của mình để trở thành bọn buôn thần bán thánh thì sẽ mất đi mọi đặc sủng ngôn sứ của họ. Những kẻ lạm dụng quyền bính sẽ bị hủy diệt. Nhưng ngôn sứ Micha không kết thúc sứ điệp thần học của ông với những cảnh tiêu cực này, mà ông còn cống hiến cho người đọc và người nghe hai phương thế hữu hiệu giúp giải thoát được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đó là, thứ nhất, hoàn toàn tin tưởng phó thác cho lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đấng cứu độ con người. Thứ hai là quyết tâm thi hành luật lệ của giao ước đã ký kết với Thiên Chúa và tuân giữ 10 giới răn của Ngài. Sống và hành xử công bằng trong mọi sự, yêu thương tha nhân hết mình và khiêm tốn tiến bước bên Chúa, với Chúa, để cho Ngài hướng dẫn, thấm nhập, hoán cải tâm lòng, hầu mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn.
Như vậy, sứ điệp của ngôn sứ Micha tóm tắt nòng cốt lời rao giảng của mọi ngôn sứ thời Cựu Ước. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế. Cũng chính vì vậy, các môn sinh của ngôn sứ Micha đã giữ gìn và khai triển sứ điệp của ông. Sau những lời đe dọa và những hình phạt, ngôn sứ Micha cũng loan báo lời Thiên Chúa hứa hiện thực nước của Ngài. Trong vương quốc Sion, mọi người tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ được cứu thoát và được sống trong an bình viên mãn, vì con người tìm lại được cuộc sống toàn vẹn của thời khai nguyên vũ trụ. Thiên Chúa sẽ thống nhất đoàn ngũ những người sống sót bị tản mát khắp nơi lại. Sau thời gian thử thách, họ sẽ thống trị mọi dân nước dưới sự lãnh đạo của vị vua tương lai thuộc dòng tộc nhà David. Chính Ngài sẽ tái lập hòa bình trên toàn thế giới, chiến thắng mọi thù địch và làm cho nhóm nhỏ những người công chính trở thành mẫu gương, hướng dẫn mọi dân nước. Một kỷ nguyên mới khai mào, sẽ không còn cảnh tôn thờ các thần giả nữa, mọi đàn áp bất công và khổ nhọc sẽ tan biến, Thiên Chúa sẽ tiêu diệt mọi lực lượng sự dữ và các dân tộc chống đối sẽ quy phục Ngài. Đó là sứ điệp của 2:4-5 sách ngôn sứ Mi-kha. Ông lấy lại hình ảnh Si-on, trung tâm của một vương quốc lý tưởng, cũng như hình ảnh nhóm nhỏ còn sót được ngôn sứ Isaiah khai triển trong 2, và dùng 2 hình ảnh ấy để trình bày sứ điệp của mình. Còn trong 7, ngôn sứ Mi-kha nói về việc đợi chờ kỷ nguyên mới, ngày Thiên Chúa thiết lập vương quốc của Ngài. Ông cầu xin cho ngày ấy mau đến, và đợi chờ tin tưởng Thiên Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Chính viễn tượng rạng rỡ này của ngày Thế Mạt và tinh thần chính truyền của Giao Ước, trong đó có sứ điệp trên đây, đã khiến cho sách ngôn sứ Mi-kha tuy ngắn gọn, cũng được các thế hệ sau yêu thích. Trong số các tài liệu tìm thấy tại Qumran có một cuốn chú giải sách ngôn sứ Mi-kha. Câu 1:5 sách ngôn sứ Mi-kha nói về quê hương, nơi vị vua lý tưởng thuộc dòng dõi David xuất thân, rất được các cộng đoàn Kitô tiên khởi ưa thích và trích dẫn, như thấy trong Phúc Âm Thánh Matthew 2:6 và Phúc Âm Thánh Gioan 7:42. Còn ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, tuy là bộ tộc bé nhỏ giữa các bộ tộc Juda, nhưng từ ngươi sẽ xuất thân cho ta đấng sẽ lãnh đạo dân Israel, đấng có nguồn gốc xa xưa từ những ngày thuở trước.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Sống Lại Thật Rồi, sáng tác Thu An, do ca đoàn Sao Mai trình bày.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Chuyện của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.